Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh podcast 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Năm ngày 3 tháng 11 năm 2016 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Thủ tướng Campuchia ủng hộ ông Trump. Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc lên án bè phái và thủ đoạn trong đảng. Cựu trợ lý Tổng thống Hàn Quốc bị bắt để điều tra về vụ bê bối chính trị. Đụng độ Taliban, hai quân nhân Mỹ và 16 người Afghanistan thiệt mạng.
Tổng thống Obama tích cực đi vận động bầu cử cho bà Hillary Clinton.
We can't afford a president who suggests that America should torture people.
Tổng thống Obama phát biểu tại bang chiến trường North Carolina mà chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết. Thưa quý vị, sau bản tin thời sự là chuyên mục khoa học, Linh Đan sẽ tường trình về việc những gì xảy ra khi mọi người chơi Pokemon Go. Tiếp đến là bài xã luận, phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Quân đội Iraq đang tiến tới gần Mosul. Các cuộc giao tranh giữa quân đội với quân nhà nước Hồi giáo diễn ra cách thành phố chưa tới 1 km. Nhưng tại các thị trấn và làng xã ở tuyến đầu, nhiều cư dân nói họ vẫn rất sợ vì không có nơi nào an toàn cho họ, một khi các phần tử cực đoan IS vẫn còn kiểm soát thủ phủ của tỉnh. Từ thị trấn Batella ở Iraq, thông tin viên Heather Murdoch của đài VOA gửi về bài tường trình do Hoài Hương trình bày chi tiết sau đây.
Các binh sĩ Iraq cho biết thường dân đang bị kẹt trong các vùng giao tranh và quân đội đang chiến đấu với quân nhà nước Hồi giáo trên các đường phố. Họ cho hay giao tranh có thể kéo dài và tình hình đang rất nguy hiểm cho tất cả mọi người.
Chiến thuật đánh bom tự sát và đánh bom xe của ISIS rất nguy hiểm cho bất cứ ai. Nhưng chúng tôi quyết giải phóng Mosul. Binh sĩ của chúng tôi đã được huấn luyện tốt.
Những thị trấn và làng xã mà quân đội Iraq đã chiếm lại được nay chỉ còn là những cảnh tượng tan hoang, điêu tàn. Nhà cửa, hàng quán giờ là những đống đổ nát, vỏ đạn vương vãi trên các đường phố. Không có nước, không có điện, nhưng một vài cư dân cũng quay trở lại để xem nhà cửa của họ nay ra sao. Bà Hasina Slio Pritos, cư dân của một thị trấn vừa được quân đội Iraq tái chiếm, nói: Hai năm rồi chúng tôi chưa về nhà. Về lại thành phố của chúng tôi đã quá ngán ngẩm với cảnh chạy nạn. Không phải chỉ có nhà cửa của chúng tôi bị phá hủy, mà cả thành phố này đã bị phá hủy. Những chiếc xe cắm cờ trắng xuất hiện tại các trại lánh nạn, chở theo những người chạy nạn từ các vùng chiến sự. Tổ chức di dân quốc tế cho hay hơn 20.000 người đã thất tán kể từ khi chiến dịch tái chiếm Mosul bắt đầu cách đây hơn 2 tuần. Họ e rằng có thể đến 1 triệu người nữa sẽ bị thất tán trong thời gian tới. Mặc dù vậy, nhiều người chạy nạn nói rằng nếu phải trải qua chịu đựng và thống khổ để đánh đuổi ISIS, thì họ chẳng còn chọn lựa nào khác hơn là đành cam chịu. Tổ chức Ân xá Quốc tế hôm thứ Tư cho hay là đã nhận được những báo cáo nói rằng những người bị tố cáo là cảm tình viên của nhà nước Hồi giáo đã bị miệt thị trước công chúng, bị tra tấn và đánh đập khi lực lượng dân quân bộ tộc Sabawi tiến vào các làng xã ở phía nam thành phố Mosul. Bà Lynn Malauf thuộc Tổ chức Ân xá Quốc tế nói rằng đây là một tình huống nguy hiểm, bởi vì như vậy những kẻ thực hiện những hành động bạo lực như thế cho rằng họ có thể tha hồ vi phạm tội ác mà không bị trừng phạt. Các giới chức Iraq ước tính hơn 1 triệu người vẫn bị kẹt lại bên trong thành phố Mosul và ngày càng có nhiều quan ngại về số phận của những người dân thường còn kẹt lại. Hội đồng tị nạn Na Uy cảnh báo rằng mạng sống của những người dân đang lâm nguy vì các cuộc giao tranh. ISIS đang tìm cách trà trộn trong dân chúng sau khi tàn quân nhà nước Hồi giáo rút ra khỏi các làng xã ở ngoại ô thành phố. Nhiều hộ dân đã bị các phần tử cực đoan ISIS dùng làm bia đỡ đạn cho chúng.
Từ thảm họa cá chết tới hạn hán và lũ lụt, môi trường Việt Nam đã hết ngưỡng chịu đựng. Đó là lời giải trình tại Quốc hội của Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà tại phiên họp Quốc hội hôm 2 tháng 11, được truyền hình trên VTV1.
Sau một loạt sự cố môi trường, thì chúng ta cũng nhận thấy rằng là môi trường của chúng ta đã đến ngưỡng, không thể chịu thêm được nữa.
Những vụ cá chết hàng loạt trên biển miền Trung và các sông hồ ở các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cũng như các trận lụt lớn gần đây đều được cho là có liên hệ tới sự tập trung và phát triển kinh tế mà không chú trọng đúng mức đến vấn đề bảo vệ môi trường. Theo Bộ trưởng Hà, ngay sau sự cố môi trường biển miền Trung, chính phủ đã tiến hành rà soát toàn bộ nguồn thải trong quá trình phát triển kinh tế trước đây. Nhưng gần đây, ông công nhận rằng chính phủ đã xử lý chậm chạp trước thảm họa cá chết do tập đoàn Formosa xả thải độc gây nên. Những vụ cá chết hàng loạt gần đây trên các hồ ở Hà Nội, nhất là ở Hồ Tây, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự không thể chịu đựng được hơn nữa của môi trường thiên nhiên trong sự phát triển ồ ạt về công nghiệp, cũng như quá trình đô thị hóa nhanh chóng. Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng Nguyễn Ngọc Lý nhận xét với VOA Việt ngữ.
Trong cái sự phát triển nhanh về công nghiệp và về đô thị hóa hiện nay, thì nó đã đẩy đi quá nhanh vào việc bảo vệ môi trường và đang rất là bị hạn chế, không theo kịp với cái sự phát triển đó. Và nó cũng như là các nước, nó sẽ phải đi theo một cái lộ trình khá là vất vả.
Người đứng đầu Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cũng đã nhận định tại Quốc hội hôm 2 tháng 11 rằng lâu nay môi trường đi sau phát triển và kêu gọi cho việc chú trọng vào đầu tư cho môi trường ngay từ đầu.
Trước đây thì chúng ta bảo vệ môi trường trong phát triển, nhưng bây giờ thì môi trường phải nằm ngay trong từng cái dự án đầu tư, trong chiến lược và quy hoạch.
Ông Hà nói với các đại biểu Quốc hội rằng Bộ đã kết thúc thanh tra 137 cơ sở từ hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp cho đến các ngành xả thải nhiều như khai thác khoáng sản, giấy, dệt nhuộm. Dựa theo những dữ liệu đó, Bộ trưởng kêu gọi có các biện pháp quyết liệt và nghiêm túc trong việc thực hiện luật môi trường. Nhận xét về vấn đề thực thi luật, chuyên gia môi trường Lý nói.
Là những cái cơ chế hoặc là những cái luật hiện nay ra chưa đủ mạnh để có thể kiểm soát được các cái ô nhiễm mà thải xuống sông, hồ hoặc là xuống các cái thủy vực khác nhau. Và khi anh không kiểm soát được ô nhiễm thì khi ô nhiễm rất là lớn thì nó có thể tạo ra hàng loạt những cái vấn đề như hiện nay chúng ta thấy.
Nhiều chuyên gia cho rằng sự hủy hoại về môi trường là cái giá mà Việt Nam đang phải trả cho sự phát triển quá nhanh và thiếu kiểm soát. Để giải quyết vấn nạn môi trường đang đến mức báo động, Bộ trưởng Hà cho Quốc hội biết sắp tới Bộ sẽ đề xuất sửa luật môi trường, sửa luật đầu tư và doanh nghiệp trong đánh giá tác động môi trường, giám sát chặt chẽ chất lượng môi trường. Ông Hà cũng kêu gọi chấm dứt sử dụng công nghệ lạc hậu và Việt Nam phải bắt kịp với xu hướng của thế giới là phát triển một nền kinh tế xanh và nền kinh tế carbon thấp.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận hôm 3 tháng 11 nói nếu cho phép một công ty nhiệt điện ở tỉnh đổ chất thải xuống biển, việc này sẽ ảnh hưởng đến môi trường. Theo báo chí Việt Nam, mới đây công ty trách nhiệm hữu hạn điện lực Vĩnh Tân 1 đã xin phép nhà chức trách đổ chất thải từ việc nạo vét luồng lạch xuống biển. Hồ sơ xin phép nói lượng chất thải từ quá trình nạo vét luồng hàng hải vũng quay tàu khu nước trước bến phục vụ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 sẽ lên đến hơn 1,5 triệu mét khối. Công ty đề xuất được đổ chất thải ra biển, địa điểm đổ cách đất liền khoảng 3 hải lý, tương đương với 5,5 km và khá gần với khu bảo tồn biển Hòn Cau, một trong 16 khu bảo tồn biển của Việt Nam. Tin cho hay, sau khi thẩm định hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận nói việc đổ thải với khối lượng lớn xuống biển sẽ ảnh hưởng đến môi trường khu bảo tồn sinh thái biển Hòn Cau cũng như hoạt động hàng hải tuyến ven biển từ Quảng Bình đến Bình Thuận. Báo Giao thông viết, những tác động của việc đổ chất thải đối với khu bảo tồn biển Hòn Cau là có thể xảy ra, nên Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị không thực hiện việc chôn dưới biển mà tìm phương án khác Ông Phạm Ngọc Đăng, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, phân tích với VOA về các yếu tố gây ô nhiễm liên quan đến nhà máy nhiệt điện.
Vận chuyển than với cái chất thải của nhiệt điện ra thì trong đó nó có các cái loại ô nhiễm là lưu huỳnh, sulfia, chì và cadmi. Cái đó là có độc hại và nếu lâu ngày nó sẽ ngấm xuống, sẽ tồn lưu ở trong bùn của các cái luồng lạch của gần nhà máy. Về mặt độ chất nào vét bùn thải các luồng lạch này ra biển ấy, theo tôi biết về mặt luật pháp nhà nước là có các quy định nhất rõ ràng. Ví dụ như là không được đổ trong vòng 6 hải lý, trước đây là trong vòng 12 hải lý, 3-4 cây số là không được phép đổ ra biển. Như vậy tất nhiên là nó cũng gây ảnh hưởng đến các hệ sinh thái và phải đổ cho ta nó khuếch tán được lâu. Nói chung là chất độc hại thì không được đổ ra biển theo tôi.
Theo các nguồn chính thống, khu bảo tồn biển Hòn Cau có diện tích 12.500 ha là nơi có hệ sinh thái biển phong phú. Điểm đặc biệt của Hòn Cau là quần thể san hô nguyên thủy dài hơn 2 km với gần 234 loại san hô. Một số nhà khoa học cảnh báo về việc đổ thải với lượng lớn cách đất liền chỉ 3 hải lý sẽ gây chết san hô, các loại thủy sinh khác cũng sẽ bị diệt vong. Hệ quả là khu bảo tồn Hòn Cau được thành lập từ năm 2008 có thể bị xóa sổ. Hồi trung tuần tháng 9, ông Nguyễn Hữu Quý, Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Bình Thuận, nhận định với báo chí rằng do ô nhiễm từ các nhà máy nhiệt điện ở Vĩnh Tân và các dự án khác, việc khu bảo tồn Hòn Cau bị xóa sổ chỉ còn là vấn đề thời gian. Cùng thời gian đó, báo chí dẫn lời ông Huỳnh Quang Huy, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Thuận cho biết, nước thải ở các nhà máy nhiệt điện thường thải ra với nhiệt độ cao. Điều này cũng có nghĩa là những dạng san hô và các loài thủy sinh sẽ bị tác động trực tiếp, đe dọa sự sống còn.
Gần đây trên mạng xã hội lan truyền video clip của một nhóm nữ sinh trung học lột áo túm tóc dẫm đạp hai học sinh khác hoặc bắt quỳ xuống liếm chân. Người bị đánh chỉ biết khóc xin tha. Những học sinh khác vây quanh quay lại các hình ảnh này rồi tung lên mạng. Những sự việc này xảy ra thường xuyên ở các trường trung học Việt Nam và không chỉ có các học sinh nữ mà các học sinh nam cũng đã thực hiện những hành động bạo lực tương tự, đánh hội đồng các nạn nhân trước mặt người khác. Bạo lực học đường không phải là hiện tượng mới ở Việt Nam mà nó đã là một vấn nạn từ nhiều năm qua. Nhưng bây giờ vấn nạn này đang trở thành một vấn đề nhức nhối trong xã hội và ngành giáo dục khi gần đây nhiều video clip quay những cảnh bạo lực học đường được phát tán cho mọi người xem trên Internet. Một cuộc nghiên cứu năm 2015 cho thấy hơn 50% trung học ở Việt Nam tham gia bạo lực học đường. Theo thống kê của Cơ quan Chăm sóc và Bảo vệ Trẻ Em công bố năm 2012, bạo lực học đường tăng gấp 13 lần so với 10 năm trước đó. Có nhiều ý kiến cho rằng sự phổ biến của mạng xã hội đã làm tăng bạo lực học đường, nhưng nhà xã hội học Lê Bạch Dương không đồng ý với ý kiến đó.
Cá nhân thì tôi không nghĩ là cái mạng xã hội nó sẽ là nguyên nhân để làm gia tăng. Thế nhưng mà nó cũng có khi các em nhỏ đó, cái gì cũng đưa lên mạng, có thể là đánh bạn rồi đánh nhau thì tung lên mạng để thể hiện cái bản lĩnh hay là cũng là thể hiện cái tôi của mình là đấy. Thế thì cái đấy thì nó gây lên cái hiệu ứng là làm cho một số khác nghĩ cái này nó là hay.
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa hôm 31 tháng 10 đã phải lên tiếng về tình trạng suy đồi đạo đức trong giới học sinh sinh viên. Bà Nghĩa được báo chí trong nước trích lời nói đây là một dấu hiệu về sự sa sút đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử và yếu kém về kỹ năng sống của một bộ phận học sinh hiện nay. Nhà xã hội học Lê Bạch Dương cũng đồng tình với ý kiến của bà Bộ trưởng, nhưng cho rằng mối quan hệ trong xã hội càng ngày càng căng thẳng và giáo dục là nguyên nhân chính trong vấn nạn bạo lực học đường.
Giáo dục ở mình ở Việt Nam nó thực ra là cũng không chú trọng nhiều đến những cái vấn đề dạy những cái liên quan đến cái ứng xử, cái nhân cách, những cái kỹ năng sống, chủ yếu là tập trung vào dạy kiến thức. Còn những cái dạy mà về đạo đức thì nó cũng rất là vất vả. Cũng có những môn giáo dục công dân dạy phải cư xử như thế nào, nhưng mà đa phần là vất vả. Nó không thu hút được cả học sinh vì nó thấy rất là xa vời.
Bộ trưởng Nghĩa cho rằng có nhiều nguyên nhân gây ra bạo lực học đường như sự thay đổi tâm sinh lý lứa tuổi và nguyên nhân từ phía xã hội, nhưng giáo dục là một nguyên nhân chính. Theo Bộ trưởng, giáo dục của Việt Nam nặng về lý thuyết, ít liên hệ với thực tiễn và do đó khó ngăn được bạo lực học đường. Theo Cơ quan Chăm sóc và Bảo vệ Trẻ Em, một trong những nguyên nhân chính của sự gia tăng bạo lực học đường là giáo dục từ phía gia đình. Nhà xã hội học Lê Bạch Dương cho rằng bố mẹ đã không tập trung giáo dục kỹ năng sống cho con mà chỉ hướng chúng đến những thành quả học tập xa vời.
Lớn cũng chả có cái kỹ năng sống. Bản thân họ từ bé họ cũng không có kỹ năng sống. Lớn lên họ không có kỹ năng sống lót. Và như vậy làm sao họ có thể giáo dục được? Cho nên là tôi nghĩ rằng là cái này nó là mang tính gọi là hệ thống rồi. Và muốn thay đổi nó ấy, cần phải làm rất nhiều những tạm gọi là những cái cách mạng về mặt xã hội.
Theo một cuộc khảo sát gần đây của Trường Đại học Khoa học và Xã hội Nhân văn ở hai trường trung học ở Hà Nội, 85% học sinh sinh ra và lớn lên trong những gia đình thiếu vắng sự giáo dục của bố mẹ đã tham gia vào bạo lực học đường. Thứ trưởng Nghĩa được các báo trích lời nói rằng để ngăn chặn và từng bước chấm dứt tình trạng bạo lực học đường rất cần sự chung tay của toàn xã hội, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình.
Nhận cập nhật tin tức Việt Nam và thời sự quốc tế tiện lợi, nhanh chóng và phong phú nhất. Để cập nhật đầy đủ tin tức Việt Nam và quốc tế trong ngày hơn và chuyển đến cho quý khán thính giả qua các thiết bị điện tử, Đài VOA chuyển buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam mỗi ngày, tức 9 giờ sáng giờ Washington, lên lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam hay 5 giờ 30 chiều giờ Washington kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2016. Mời quý vị vào iTunes đăng ký để tải về, download tự động podcast của Đài VOA vào điện thoại, thiết bị di động hoặc máy tính, hoặc vào trang web voatiengviet.com. Buổi phát thanh 30 phút cũng được phát trực tiếp từ Washington đến Việt Nam cho radio trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. voatiengviet.com, truyền thông đa phương tiện đưa bạn ra thế giới. Vận động cho bà Hillary Clinton, người được đảng Dân Chủ của ông đề cử và từng nắm chức ngoại trưởng dưới quyền ông, Tổng thống Barack Obama gọi đối thủ của bà, ông Donald Trump, là một kẻ mị dân, lừa đảo, không có năng lực để trở thành Tổng thống. Ông Obama còn chỉ trích Giám đốc Cơ quan Điều tra Liên bang Hoa Kỳ James Comey là lại lôi ra vấn đề liên quan tới các email của bà Clinton như một cố gắng nhằm ảnh hưởng tới cuộc bầu cử. Về phần ông, ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump thề sẽ hủy bỏ hệ thống chăm sóc sức khỏe, gọi là Obamacare, ngay sau khi ông trở thành tổng thống. Thông tin viên Zlatika Hull của đài VOA gửi về bài tường trình do Hoài Hương trình bày chi tiết sau đây.
Phát biểu tại Đại học North Carolina ở Chapel Hill, ông Obama thừa nhận nỗi bực dọc của người Mỹ và tính chất xấu xa của chiến dịch vận động bầu cử tổng thống hiện nay. Nhà lãnh đạo Mỹ nói tiếp.
I want you to push away the noise for a second and just focus on the choice you face.
Biết vậy, nhưng tôi muốn gạt sang một bên tất cả những sự ồn ào trong chốc lát để tập trung vào sự chọn lựa mà quý vị sẽ phải làm trong cuộc bầu cử năm nay.
Ông Obama nói với cử tri rằng nếu họ suy nghĩ một cách mạch lạc, thì sự chọn lựa ấy chỉ có thể là bà Clinton. Ông miêu tả ông Trump là một doanh gia có những hoạt động mờ ám, không có tinh thần trắc ẩn đối với những người Mỹ thuộc thành phần thô thiệt, và rằng ông Trump không có đủ kinh nghiệm và năng lực để có thể lãnh đạo một đất nước dân chủ.
Chúng ta không thể nào có một tổng thống từng đề nghị Hoa Kỳ nên áp dụng các biện pháp tra tấn, đề nghị chúng ta nên cấm cửa cả một tôn giáo, không cho những tín đồ của tôn giáo ấy nhập cảnh. Chúng ta xứng đáng có một vị tổng tư lệnh quân đội không miệt thị tù binh chiến tranh, hay tấn công một bà mẹ của một quân nhân đã vì nước hy sinh, hoặc có những lời lẽ xúc phạm tới các binh sĩ của chúng ta.
Tổng thống Obama còn chỉ trích đảng Cộng hòa là đảng đang kiểm soát cả lưỡng viện quốc hội.
They didn't work with me when I took office, even when we were trying to save folks' jobs and prevent a depression.
Họ đã không hợp tác với tôi khi tôi lên nắm quyền, ngay cả khi chúng tôi tìm những phương cách để người dân không bị mất việc hay ngăn chặn suy thoái kinh tế. Dù kiểm soát cả Thượng viện lẫn Hạ viện, các thành viên đảng Cộng hòa vẫn chật vật không thông qua những đề xuất của chính họ. Họ còn liên tục tìm cách cản trở, gây bế tắc và đe dọa đình chỉ các hoạt động của chính phủ, sẵn sàng phá hoại nền kinh tế nếu họ không làm được theo ý muốn. Đó không phải là cách vận hành của một nền dân chủ. Đó không phải là điều mà cha mẹ các bạn đã chỉ bảo các bạn.
Trong một cuộc phỏng vấn, dành cho kênh truyền hình tin tức Now This. Tổng thống Obama còn chỉ trích giám đốc FBI James Comey về loan báo của ông, cho biết là cơ quan điều tra Liên bang Hoa Kỳ sẽ xem xét hàng ngàn email mới tìm thấy trong máy tính cá nhân của một phụ tá hàng đầu của bà Hillary Clinton. Ông nói,
I do think that there is a norm that
tôi không tin rằng, theo lẽ thường khi các cuộc điều tra đang được tiến hành, chúng ta có thể dựa trên những lời nói xấu úp mở. Chúng ta không hành động dựa trên những thông tin không đầy đủ. Chúng ta không hoạt động dựa trên những thông tin rò rỉ.
Về phần mình, ông Trump mạnh mẽ đả kích ông Obama và hứa rằng nếu đắc cử, ông sẽ gỡ bỏ các chương trình do Tổng thống Obama để lại.
And the last thing we need is another 4 years of Obama. It's the last thing.
Chúng ta không cần thêm một nhiệm kỳ tổng thống của ông Obama nữa. Đó là điều cuối cùng chúng ta cần tới. Không những vậy mà lần này sẽ còn tệ hại hơn thế nữa. Nếu xảy ra thì điều đó có nghĩa là sẽ vẫn còn nhà nước Hồi giáo, siêu cao thuế nặng, chương trình chăm sóc sức khỏe tệ hại, nước Mỹ sẽ không có biên giới, và không có biên giới thì chúng ta sẽ không có quốc gia.
Ông Trump đi vận động ở bang Florida hôm thứ Tư 2 tháng 11. Đây là tiểu bang mà ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa thừa nhận là sẽ phải thắng thì mới có cơ may trở thành tổng thống.
Cũng liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống tại Mỹ, thưa quý vị, ngày hôm nay, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết ông muốn ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tuần tới. Lý do, theo ông Hun Sen, là vì ông Trump sẽ làm giảm căng thẳng với Nga và có lợi cho hòa bình thế giới. Ông Hun Sen là một nhân vật quyền lực đã cai trị Campuchia trong 3 thập kỷ qua. Ông đã nhiều lần phản ứng giận dữ khi Hoa Kỳ bày tỏ quan ngại về tình trạng nhân quyền và nạn tham nhũng ở Campuchia. Gần đây nhất, Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và Liên Hiệp Quốc đã bày tỏ lo ngại về căng thẳng gia tăng giữa chính phủ Hun Sen và phe đối lập trong thời gian dẫn đến cuộc tổng tuyển cử năm 2018. Tôi thực sự muốn ông Trump giành chiến thắng, ông Hun Sen nói trong một bài phát biểu trước hàng ngàn cảnh sát tại một buổi lễ tại Học viện Cảnh sát. Nếu ông Trump thắng, thế giới sẽ thay đổi và có thể là tình huống tốt, vì ông Trump là một doanh nhân nên ông không muốn có chiến tranh. Có thể có tình bạn giữa ông Trump và ông Putin, ông Hun Sen nói. Ông Putin từng ca ngợi ông Trump là người có tài, trong khi ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa nói ông chủ của Điện Kremlin là nhà lãnh đạo tài ba hơn so với Tổng thống Mỹ Barack Obama. Đối thủ bên đảng Dân Chủ của ông Trump là bà Hillary Clinton cáo buộc ông Trump là quá nồng nhiệt với ông Putin và đặt nghi vấn về lợi ích kinh doanh của ông Trump tại Nga. Ông Hun Sen đã gặp bà Clinton nhiều lần, kể cả 2 lần bà tới thăm Campuchia trong vai trò Ngoại trưởng Mỹ. Nay, ông chỉ trích ứng cử viên của đảng Dân Chủ nói rằng chính bà Clinton đã khuyên ông Obama tiến hành các cuộc tấn công ở Syria. Thủ tướng Campuchia nói mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Nga có thể xấu đi nếu bà Hillary đắc cử vào thứ Ba tuần tới. Campuchia từng được Liên Xô hỗ trợ trong một thập kỷ sau khi phe Khmer Đỏ được Trung Quốc hậu thuẫn, bị các lực lượng Việt Nam lật đổ khỏi vị thế cầm quyền vào đầu những năm 1979. Hai nước gần đây đã cải thiện quan hệ khi Nga tìm cách tái xây dựng các quan hệ với các nước Đông Nam Á.
Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa Donald Trump và Đảng Dân Chủ Hillary Clinton đang công kích nhau trong những ngày cuối của chiến dịch vận động tranh cử trước kỳ bầu cử chính thức vào thứ Ba tuần tới. Trước những đòn tấn công lẫn nhau từ hai ứng cử viên, tiến sĩ Tạ Văn Tài, nguyên giảng viên trường luật thuộc Đại học Harvard, Hoa Kỳ và là người theo dõi rất sát cuộc bầu cử Tổng thống năm nay, nhận định nhìn vào khía cạnh tích cực thì chính cuộc bầu cử có sự sát phạt nhau như vậy, chứng tỏ sự tự do tối đa của nước Mỹ. Ông nói thêm,
cái bộ máy bộ trưởng nó phức tạp như vậy đó, thì không có ai gọi là ăn gian được một cách gọi là thay đổi toàn diện được cái kết quả sau cùng. Cùng lắm là có những cái cuộc chỗ bầu sai hay là bỏ đóng cái phòng trụ sở phòng phiếu ở khu da đen chẳng hạn, như họ đã làm trước đây, thì có những cái đó thì chỉ có hiệu lực nhỏ nhoi thôi. Cuộc bầu cử này nó là cuộc bầu cử gián tiếp, bầu xét cả mỗi tiểu bang là kết quả người nào mà hơn phiếu quần chúng popular vote thì mới thu được toàn thể electoral vote của tiểu bang đó. Nó gián tiếp nhưng mà nó rất là dân chủ.
Theo tiến sĩ Tài, cá tính của bà Hillary kín đáo, che giấu những toan tính, vì cả cuộc đời bà phải tranh đấu chống lại những sự đàm tiếu, cho nên bà có sự dè dặt. Hơn nữa, vì là phụ nữ nên bà Hillary không ăn nói kiểu bình dân như ông Bush, có thể dùng một ly bia, ngồi nói chuyện phiếm với người dân. Mặc dù vậy, ưu điểm của bà Clinton là người có khả năng, nhiều năm làm những việc mà có thể chuẩn bị cho chức vụ tổng thống. Ông nói,
8 năm làm First Lady là bà là cái người mà gọi là quan sát rất gần cả công việc của một người tổng thống, là chồng bà ấy. Mà bà đã thông minh và đã có khả năng trong nhiều năm rồi trước đó nữa. 8 năm làm nghị sĩ, 4 năm làm ngoại trưởng, bao nhiêu kinh nghiệm như vậy, quốc tế biết đến như vậy. Thì khi bà ngồi vào một bàn ngoại thương thảo với các quốc trưởng thế giới, nó rất dễ dàng. Một người đàn bà làm tổng thống có khuynh hướng tạo ra hòa bình dễ hơn.
Tuy nhiên, vụ bê bối email cá nhân của bà Clinton đã khiến bà trở thành một người không đáng tin cậy trong mắt cử tri và thu hẹp khoảng cách giữa bà và ông Trump trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc. Thông báo của Giám đốc FBI James Comey mở lại cuộc điều tra các email của bà Clinton đã tạo cho ông Trump động lực mới trên con đường vận động tranh cử. Các cuộc thăm dò mới nhất mà đối tượng là những cử tri hội đủ điều kiện đi bầu cho thấy cuộc chạy đua giữa bà Clinton và ông Trump quá xích sao để có thể xác quyết ai thắng ai thua, trong khi các đối tượng còn cân nhắc nên trao lá phiếu của mình cho ai, với hai sự lựa chọn khác là ứng cử viên có lập trường tự do Gary Johnson và ứng cử viên của đảng xanh Jill Stein. Trước hàng loạt khuyết điểm dễ dàng nhận thấy, tiến sĩ Tạ Văn Tài nhận định về tính mị dân trong những lời nói của ông Trump.
Ưu điểm chỉ có mỗi cái là cái cách là ông nói giọng tin tưởng cho những người Mỹ họ thấy rằng là có vẻ như theo ông thì có thể thắng được. Cái kiểu người Mỹ mà nông nổi đó, một phần nhiều cử tri rất là nông nổi, cho họ cứ tin là nói thật, nói thánh nói tướng nên là tự nhiên là sẽ thắng, nhưng mà thực tế nó khác. Những người mà tin tưởng vào những cái giải pháp của ông Trump là chính họ thiếu thực tế.
Về phía ông Trump, lợi thế lớn nhất của ông là một doanh nhân và có người hy vọng rằng những thành công trên thương trường sẽ góp phần giúp ông thành công trên chính trường. Với khẩu hiệu làm nước Mỹ vĩ đại trở lại, ông Trump khiến nhiều cử tri tin rằng ông sẽ mang lại công ăn việc làm từ các nước châu Á về cho người Mỹ. Ngoài ra, một số người gốc Việt tại bang chiến trường Florida chẳng hạn đã tỏ ý ủng hộ ông Trump với suy nghĩ sẽ bầu cho người nào có tư tưởng mạnh về quốc phòng và ngoại giao để có thể giải quyết vấn đề Biển Đông. Với cục diện của cuộc bầu cử như hiện nay, khi các ứng cử viên liên tục công kích chuyện đời tư cá nhân của nhau, tiến sĩ Tài cho rằng cuộc bầu cử năm nay rất hay ho, rất đáng theo dõi và cũng dân chủ như các cuộc bầu cử trước đây. Ví dụ như cuộc bầu cử năm 2008 là cuộc bầu cử không ai ngờ tới khi có một tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, sau nhiều năm người da đen bị đàn áp. Cũng như vậy, trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 này, lần đầu tiên một phụ nữ ra tranh cử và việc này chính là một điểm son trong nền dân chủ Mỹ.
Trang tin châu Á, thưa quý vị, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã lên án nạn bè phái, thủ đoạn và gian lận trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc và nói rằng có những vấn đề cấp bách cần phải giải quyết. Truyền thông nhà nước Trung Quốc loan tin này vào ngày hôm nay. Gần 4 năm nay, ông Tập đã phát động một chiến dịch chống tham nhũng ở quy mô chưa từng thấy trước đây. Ông nói nạn tham nhũng đe dọa đến sự sống còn của Đảng Cộng sản. Chiến dịch bài trừ tham nhũng của Chủ tịch Trung Quốc đã loại trừ nhiều quan chức cấp cao trong đảng, trong chính quyền, quân đội và các doanh nghiệp nhà nước. Tân Hoa Xã, hãng thông tấn chính thức của Trung Quốc, trích lời ông Tập nói trong một bài phát biểu tại một cuộc họp rằng đời sống chính trị trong đảng nhìn chung là tốt, nhưng cũng có những vấn đề nổi bật cần cấp bách giải quyết. Ông Tập nói những vấn đề này bao gồm sự thiếu niềm tin vào đảng, kỷ luật lỏng lẻo, gian lận và tham nhũng, tôn thờ tiền bạc, gia đình trị và mua bán chức quyền. Vẫn theo ông, đặc biệt một số thiểu số các cán bộ cấp cao có biểu hiện tham vọng chính trị, thèm khát quyền lực, thiếu trung thực, bè phái và băng nhóm hình thức, tìm kiếm quyền lực và các âm mưu chính trị khác. Ông Tập so sánh môi trường chính trị của Trung Quốc với môi trường sinh thái. Ông nói một khi môi trường đã bị ô nhiễm thì phải trả giá đắt để khắc phục. Cựu giám đốc an ninh đang bị tù Chu Vĩnh Khang và các quan chức cấp cao khác đã bị ông Tập dẫn chứng làm thí dụ về những vấn đề kinh tế và chính trị gây rắc rối cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Có những đồn đoán thường xuyên từ trong và ngoài nước và từ các nguồn có liên hệ với giới lãnh đạo nói rằng chiến dịch diệt trừ tham nhũng của Chủ tịch Tập là nhằm triệt hạ những kẻ thù của ông hơn là để làm sạch đảng. Nhưng ông Tập phủ nhận không có đấu tranh quyền lực nội bộ dưới bất kỳ hình thức nào. Phạm vi của chiến dịch mở rộng đã tạo ra bất ổn và gây lo sợ cho một số đảng viên. Tuy nhiên, nó cho thấy công chúng đã chán ngấy với nạn tham nhũng trong hệ thống công quyền. Bài phát biểu của ông Tập đã được đưa ra cùng với hai văn kiện tại một cuộc họp quy tụ các lãnh đạo chủ chốt của Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tuần trước. Một văn kiện nói về kỷ luật đảng và văn kiện kia nói về điều mà Trung Quốc gọi là giám sát nội bộ đảng, nhằm đảm bảo sự trong sạch của các đảng viên trong một hệ thống thiếu vắng một cơ quan chống tham nhũng độc lập mà Bắc Kinh cho là không cần thiết. Tại cuộc họp, ông Tập đã được gọi là lãnh đạo hạt nhân của Đảng Cộng sản Trung Quốc, một danh hiệu đánh dấu một sự gia tăng quyền lực đáng kể của ông Tập trước một đại hội đảng quan trọng vào năm tới. Trong cuộc họp này, Ủy ban Thường vụ mới, đỉnh cao của quyền lực ở Trung Quốc sẽ được lập ra. Một quan chức cấp cao trong đảng là ông Đặng Mậu Thịnh cho biết trong tuần này phải có sự linh hoạt về giới hạn tuổi đối với các lãnh đạo hàng đầu của Trung Quốc, ám chỉ một sự thay đổi có thể có trong các quy định của đảng nhằm tạo điều kiện cho ông Tập linh hoạt thay đổi giữa các chức vụ. Theo quy định về độ tuổi trước đây, cánh tay mặt chống tham nhũng của ông Tập là ông Vương Kỳ Sơn sẽ quá tuổi để bắt đầu một nhiệm kỳ mới trong ban thường vụ. Tin Hàn Quốc, thưa quý vị, các công tố viên nước này vừa bắt giữ một cựu cố vấn của Tổng thống Park Geun-hye. Đây là một phần trong cuộc điều tra về vụ bê bối xoay quanh việc lợi dụng ảnh hưởng chính trị với Tổng thống Park. Ông Ah Jong-byung là thư ký phối hợp chính sách của bà Park trước khi ông và nhiều thành viên nội các khác được lệnh phải từ chức vào cuối tuần trước. Ông A đang bị điều tra về các cáo buộc đã giúp bà Choi Soon-sil, một người bạn lâu năm của Tổng thống Hàn Quốc, thúc ép các công ty đóng góp tài chính cho các tổ chức phi lợi nhuận mà bà Choi thành lập và kiểm soát. Bà Choi bị cáo buộc đã sử dụng số tiền này cho lợi ích cá nhân. Bà Choi đã bị bắt hôm thứ Tư sau 3 ngày thẩm vấn. Bà bị cho là có ảnh hưởng lớn đối với Tổng thống Park, kể cả việc đưa ra các khuyến nghị về chính sách. Bà Park thừa nhận bà Choi đã biên tập một số bài phát biểu của bà và giúp đỡ bà trong các mối quan hệ với công chúng. Truyền thông Hàn Quốc nghi ngờ là mặc dù không có vị trí trong chính phủ, bà Choi vẫn có thể có quyền truy cập các thông tin nhạy cảm. Hôm thứ Tư, bà Park công bố quyết định bổ nhiệm nhiều bộ trưởng mới, kể cả tân thủ tướng, như một phần của cuộc cải tổ nội các quy mô để phản hồi lại những chỉ trích đang ngày càng tăng đối với bà. Ông Kim Byung-jun, người được đề cử làm thủ tướng, cho biết hôm nay rằng có thể bản thân Tổng thống Park cũng sẽ bị điều tra, mặc dù quy định của hiến pháp bảo vệ các tổng thống tại vị khỏi các tội hình sự, ngoại trừ các tội nghiêm trọng như tội phản quốc hay phản loạn. Ông Kim nói trong một cuộc họp báo rằng mọi người, kể cả tổng thống, đều bình đẳng trước pháp luật. Quân đội Mỹ cho biết hai quân nhân Mỹ đã thiệt mạng vào ngày hôm nay trong khi yểm trợ các lực lượng an ninh Afghanistan chống lại quân Taliban xung quanh thành phố Kunduz ở miền bắc Afghanistan. Các giới chức Afghanistan cho biết có ít nhất 16 thường dân thiệt mạng. Mặc dù quân đội Mỹ không cho biết thêm chi tiết, nhưng các giới chức Afghanistan nói rằng giao tranh đã diễn ra ác liệt trong đêm ở khu vực cách thành phố trung tâm của thành phố khoảng 5 cây số. Trong một thông báo, Taliban nói rằng một cuộc không kích do Mỹ thực hiện đã phá hủy nhiều nhà cửa và giết chết phụ nữ và trẻ em. Các cuộc biểu tình đã nổ ra sau khi người dân giận dữ mang vào Kunduz ít nhất là 16 xác chết, theo lời của ông Mahfuzullah Akbari, phát ngôn viên của cảnh sát Afghanistan. Những ca tử vong này cho thấy tình hình an ninh bấp bênh xung quanh Kunduz, thành phố mà quân Taliban đã thâm nhập trước đây. Vào tháng trước, một năm sau khi chiếm được thành phố trong một thời gian ngắn, thành công này được coi là chiến thắng lớn nhất của phe Taliban trong cuộc chiến kéo dài 15 năm nay. Quân đội Mỹ không tiết lộ danh tính của hai quân nhân tử vong hoặc đơn vị họ phục vụ và hiện cũng không có chi tiết ngay tức thời về tình huống dẫn đến cái chết của hai quân nhân này. Hiện, chưa có tin về việc liệu đã xảy ra bất kỳ cuộc không kích nào hay không. Trong một tuyên bố, quân đội Mỹ cho biết các quân nhân đã bị nhắm bắn trong một sứ mệnh huấn luyện, cố vấn và yểm trợ các đối tác Afghanistan nhằm tiêu diệt một vị trí Taliban và phá vỡ các hoạt động của Taliban ở Kunduz. Mặc dù các hoạt động tác chiến chống Taliban của Mỹ trên nguyên tắc đã kết thúc vào năm 2014, nhưng các đơn vị lực lượng đặc biệt đã nhiều lần tham chiến để yểm trợ các lực lượng quân sự và cảnh sát Afghanistan. Ông Masoom Hashemi, phó cảnh sát trưởng của tỉnh Kunduz cho biết, cảnh sát đang điều tra để xác định xem liệu có ca tử vong nào liên hệ tới Taliban hay không. Hàng ngàn binh sĩ Mỹ còn ở lại Afghanistan trong khuôn khổ sứ mệnh có tên gọi là Resolute Support do NATO dẫn đầu để huấn luyện và hỗ trợ quân đội Afghanistan và để thực hiện một sứ mệnh chống khủng bố riêng biệt khác. Những ca tử vong mới nhất xảy ra một tháng sau khi một quân nhân Mỹ bị giết chết trong một hoạt động chống quân nhà nước Hồi giáo ở tỉnh Nangarhar, phía đông của Afghanistan. Các lực lượng Afghanistan phần lớn đã tự lực chiến đấu kể từ khi lực lượng đa quốc gia ngừng các hoạt động tác chiến. Các lực lượng Afghanistan đã chịu nhiều tổn thất với hơn 5.500 người thiệt mạng và trong 8 tháng đầu năm 2016. Hai tàu hỏa đã va chạm vào ngày hôm nay tại thành phố cảng Karachi của Pakistan, giết chết ít nhất 21 người. Một giới chức của Bệnh viện Jinnah Karachi cho biết là ngoài ra còn có tới hơn 50 người bị thương vong trong tai nạn đã được đưa vào bệnh viện. Một công nhân cho hãng tin AFP biết có một tàu hỏa đang chờ tới đã đâm vào một xe lửa đang đổ tại nhà ga. Ông Abchut Gul kể rằng những cột bụi khói đã bốc lên và sau đó là những tiếng hét thất thanh, những người kẹt bên trong hai đoàn tàu lâm nạn la hét và khóc. Các bản tin cho biết các nhân viên cứu hộ đang cố vượt qua những đống đổ nát để tiếp cận với hành khách bị mắc kẹt trong các tòa tàu. Một số nạn nhân nằm trên giường bệnh mô tả nỗi kinh hoàng khi tàu Jara Kia Express đến từ thành phố Multan đâm vào một tàu đông nghẹt khách đang đổ tại nhà ga. Nhà chức trách cho biết một cuộc điều tra sơ khởi cho thấy nhân viên đường sắt đã vô ý bật đèn tín hiệu màu xanh cho con tàu. Tòa án tối cao của Anh đã giáng một đòn mạnh vào những người ủng hộ giải pháp Brexit, tức là rời khỏi Liên hiệp châu Âu của Anh, bằng phán quyết hôm thứ Năm buộc chính phủ phải tham khảo ý kiến của Quốc hội trước khi bắt đầu thủ tục tách ra khỏi khối EU. Những người ủng hộ quyết định nói họ sẽ kháng cáo. Quyết định rời khỏi EU của Anh đã được các cử tri bỏ phiếu đồng ý hồi tháng 6. Thủ tướng Theresa May nói bà dùng điều 50 của Hiệp ước Lisbon vào tháng 3 để bắt đầu quá trình rút khỏi EU và bắt đầu các cuộc đàm phán để chấm dứt tư cách thành viên của Anh tại Liên minh châu Âu. Quyết định trên đã khiến bà May rất thất vọng. Câu hỏi đặt ra lúc này là liệu nhà lãnh đạo Anh có thực hiện kịp thời hạn đã định ra hay không? Hơn 200 di dân đã chết đuối trong hai vụ đắm tàu riêng biệt ở ngoài khơi bờ biển Libya. Nhiều người sống sót cho Liên Hiệp Quốc biết. Bà Carlotta Sami, phát ngôn viên của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc nói, những người sống sót đã đến Italy vào hôm thứ Năm cho biết thuyền của họ chở hơn 100 người đã rời Libya trước bình minh và sau đó bị lật úp một vài giờ sau khi khởi hành. Trong một vụ khác, hai phụ nữ đã tìm thấy đang bơi trên biển nói với nhân viên cứu hộ rằng tàu của họ chở khoảng 120 người. Hầu hết những người trên tàu được cho là đến từ vùng cận Sahara hoặc vùng Tây Phi. Reuters cho biết có 12 thi thể, trong đó có 3 trẻ em đã được tìm thấy. Thảm họa mới nhất đã nâng tổng số công bố di dân bị thiệt mạng ở Địa Trung Hải lên đến 4.220 người trong năm 2016, so với 3.777 người trong cả năm 2015. Các lực lượng Ý đã có những hành động vi phạm nhân quyền, kể cả đánh đập và trục xuất người bất hợp pháp đối với những người tị nạn và người nhập cư, theo một phúc trình của Tổ chức Ân xá Quốc tế. Tổ chức Ân xá quốc tế ghi nhận 16 trường hợp bị đánh đập và 9 trường hợp bị sử dụng điện giật làm nhục tình dục và những vi phạm khác để ép lấy dấu vân tay. Một phụ nữ Eritrea 25 tuổi kể cô đã bị một cảnh sát tát liên tục vào mặt cho tới khi cô đồng ý cho lấy dấu vân tay. Tuy nhiên, tổ chức ân xá lưu ý hầu hết các trường hợp lấy dấu vân tay đã diễn ra mà không có sự cố nào xảy ra. Báo cáo cũng ghi nhận những vụ trục xuất bất công, trong đó có trường hợp 40 người được xác định là người Sudan đã bay từ Ý đến Khartoum, nơi nhiều người bị đánh đập và tất cả bị thẩm vấn sau khi tới sân bay. Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết có hơn 150.000 người đã đến Ý bằng đường biển trong năm nay. Trong số này chỉ có 1.200 người được định cư, trong số 40.000 người đã được hứa hẹn.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam, phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị bài viết của blogger Bùi Tiến về cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ.
Cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ thứ 45 sắp diễn ra vào ngày 8 tháng 11 này. Đa số các cuộc thăm dò dư luận đều cho thấy ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, bà Hillary Clinton, có nhiều hy vọng thắng ứng cử viên thuộc Đảng Cộng Hòa Donald Trump với đa số áp đảo. Donald Trump là một đối thủ thực sự đáng nể, là một nhân vật không giống ai. Ông làm cho cuộc bầu cử Tổng thống năm nay thêm gay go, sôi động chưa từng có, được bàn tán nhiều nhất từ xưa đến nay. Ông Trump là một nhà tỷ phú bất động sản, chưa hề giữ một chức vụ dân cử nào, cũng chưa từng tham gia chính quyền như tất cả các ứng cử viên Tổng thống xưa nay. Nhưng điểm khác người lớn nhất của ông Trump là lối ăn nói bỗ bã, hung hăng, đặc biệt là dùng chiêu thức mị dân. Ông khai thác tâm lý của khá đông người dân thường, nhất là dân da trắng ít học thức, tay nghề yếu, kiếm việc khó, trước những khó khăn trong cuộc sống, chán ngán với bộ máy chính trị và hành chính quan liêu cũ kỹ. Ông đưa ra những chủ trương cực đoan quá khích như đuổi ngay người nhập cư bất hợp pháp, xây tường dọc biên giới với Mexico, trục xuất người theo đạo Hồi, giảm sự can thiệp của Hoa Kỳ ở nước ngoài, giảm thuế quy mô lớn. Mở đầu tranh cử trong Đảng Cộng Hòa, ông Trump lần lượt đánh bại cả 12 nam nữ ứng cử viên khác, đầy tự tin vào vòng 2 đọ sức với ứng cử viên Đảng Dân Chủ Hillary Clinton. Bước vào vòng 2, nhiều người lo cho bà Clinton phải đối phó với một ông Trump hung hăng, ăn nói bặm trợn, nổi tiếng là khinh thường phụ nữ. Nhưng cái thế và lực của ông Trump bị sa sút nhanh. Trước hết, nhiều nhân vật lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa công khai từ bỏ sự ủng hộ cho gà nhà, cho rằng ông Trump không có kinh nghiệm lãnh đạo quốc gia, ít am hiểu chính sách đối ngoại, an ninh, quốc phòng. Theo họ, các chính sách cực đoan của ông Trump như xây tường dọc biên giới với Mexico, trục xuất người Hồi giáo và đuổi hết người nhập cư, rồi kết thân với nước Nga của Vladimir Putin là rất mạo hiểm và tệ hại khôn lường.
Trong ba cuộc tranh luận tay đôi, bao giờ mở đầu ông Trump cũng sấn sổ tấn công, nhưng cứ đuối sức dần vì đuối lý trước lập luận chặt chẽ của bà Clinton, một luật sư có nhiều kinh nghiệm tranh cãi. Ông Trump lại tấn công nhằm vào chuyện cá nhân gia đình. Ông Trump bị hẫng khi một loạt phụ nữ, có cả cô hoa hậu tố cáo ông sàm sỡ, có thói khinh phụ nữ khi gọi phụ nữ là đồ con lợn. Ông ly dị vợ đến 3 lần. Chỉ riêng việc bị cáo buộc coi thường nữ giới và phân biệt chủng tộc đã làm ông mất phiếu nặng nề. Đã thế, ông lại lên án cả giới truyền thông Hoa Kỳ. Tổng thống Barack Obama và đệ nhất phu nhân Michelle công khai ủng hộ bà Clinton, cảnh báo Donald Trump làm tổng thống sẽ là rối loạn, đại họa cho Hoa Kỳ, càng làm cho uy tín của ông Trump lao dốc. Dư luận Anh, Đức, Pháp, Nhật, Úc đều bất lợi cho ông. Trong thế tụt dốc, ông Trump lại phạm lỗi chết người là ca ngợi Hitler, Mussolini và tỏ cảm tình với ông Putin đang bị công luận Hoa Kỳ lên án gây tội ác ở Syria. Cái hớ cuối cùng của ông Trump là cuối cuộc tranh luận thứ ba, ông tuyên bố sẽ không công nhận kết quả bầu cử gian lận nếu bà Clinton đắc cử. Nhiều người cho rằng đó là một nhận định thiếu cơ sở. Thêm nữa, đó là một lời phỉ báng cả chế độ dân chủ thuần thục, cơ sở chính trị của cuộc bầu cử mà ông tự nguyện tham gia. Một nhà bình luận cho rằng, với suy nghĩ đó, ông Trump đã tự bắn súng vào chân để khó có hy vọng bước vào tòa Bạch Ốc. Đảng Cộng Hòa còn lo là sẽ mất luôn thế đa số ở Thượng viện, hiện nay là 54/100 vì những hớ hênh của ông Trump. Trong cuộc vận động bầu cử của ông Trump có vài lần nhắc đến Việt Nam, không muốn đầu tư buôn bán với Việt Nam vì cho rằng người tiêu thụ và lao động Hoa Kỳ bị thua thiệt. Hầu như chắc chắn rằng nếu đắc cử, ông Trump sẽ ngừng ngay chiến lược xoay trục sang châu Á-Thái Bình Dương của Tổng thống Barack Obama. Qua cuộc bầu cử năm 2016, người dân Việt Nam càng thấy rõ nền dân chủ Hoa Kỳ được vận hành cụ thể ra sao, các ứng cử viên được sàng lọc kỹ càng như thế nào. Mỗi công dân tự mình theo dõi cuộc tranh cử suốt cả năm, cân nhắc về chính sách cụ thể của mỗi ứng cử viên, cả về tư tưởng chính trị, chủ trương mọi mặt khi cầm quyền, cho đến đạo đức cá nhân trong gia đình, tư cách công dân trong suốt cuộc đời, để cuối cùng người có tâm và có tầm cao hơn sẽ được lựa chọn, xứng đáng là người đứng đầu của nước dân chủ và loại thuần thục nhất, cường quốc toàn diện số 1 của thế giới văn minh.
Blog của nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Thưa quý vị, trong chuyên mục khoa học với Linh Đan tuần này, quý vị sẽ được nghe những ứng dụng mới nhất của công nghệ thực tế ảo trong trò chơi và trong phương thức truyền tải thông tin. Theo ghi nhận của thông tin viên Elizabeth Lee và Tina Trinh, sự kết hợp của thực tế ảo với thế giới thật đã làm cho trò chơi Pokemon Go trở nên nổi tiếng, trong khi các phương tiện truyền thông đang sử dụng thực tế ảo để đem đến cho độc giả một cách thức hấp dẫn để đọc tin tức. Mời quý vị cùng theo dõi.
Cơn sốt trò chơi Pokemon Go đã tràn vào Bắc Mỹ và châu Âu và đang lan sang các nước khác. Trò chơi Pokemon Go trên điện thoại di động ứng dụng công nghệ trồng hình ảo lên khung cảnh thực được SurveyMonkey Intelligence bình chọn là trò chơi phổ biến nhất của năm 2016 dựa trên số lượng người chơi hàng ngày. Những con Pokemon rất dễ thấy trên điện thoại, dường như có mặt ở khắp nơi. Hãy hỏi bất cứ ai cầm một chiếc điện thoại xem họ đã bắt được bao nhiêu con Pokemon, và câu trả lời đại loại là bây giờ tôi có đến hơn 100 con, và con mà tôi yêu thích nhất là Pikachu. Pikachu bị tóm ngay dưới một tán cây trong khuôn viên trường Đại học Nam California. Nó là một trong những con Pokemon được yêu thích nhất. Những người chơi có thể bắt các con Pokemon, huấn luyện chúng để chúng đánh nhau với những con khác trong trò chơi ứng dụng công nghệ trồng hình ảo trên điện thoại này. Trò chơi này dùng một bản đồ thực và đưa những hình ảnh hoạt hình ảo vào thế giới thực. Những người chơi nói có những lợi ích không ngờ khi chơi trò chơi này. Cao Linh là một người chơi Pokemon.
You need to work a lot, so it actually helps.
Bạn phải đi bộ rất nhiều, do đó nó thực sự giúp bạn đi lại và khám phá khu vực xung quanh mà bạn chưa bao giờ biết tới trước đây. Thực ra tôi có kế hoạch tới Santa Monica cuối tuần này với bạn của tôi, bởi vì tôi nghe nói có rất nhiều Pokemon, loại hiếm quý ở đó.
Ở cầu cảng Santa Monica, các phóng viên VOA đã gặp được rất nhiều người tìm kiếm Pokemon. Timothy là một người chơi Pokemon Go mà phóng viên VOA gặp được ở đây.
Nó cho phép bạn gặp những người bạn mới, như là anh ấy, tôi vừa gặp ngày hôm nay, cách đây chưa đầy một tiếng đồng hồ.
Với nhiều người, trò chơi này rất vui và thậm chí họ còn chụp hình với nó nữa. Nhưng một số người khác lại bị những tác động liên đới khi chơi trò chơi này mà truyền thông nói đến rất nhiều. Từ tai nạn ô tô tại nhiều nơi trên toàn quốc cho tới việc người chơi bị cướp giật. Do đó, trò chơi này có một số hậu quả không mong muốn. Ông Todd Richmond là giám đốc Viện Công nghệ Sáng tạo của Trường Đại học Nam California.
We love to embrace what's next. But we don't always think before we jump.
Chúng ta thường muốn nắm bắt những cơ hội mới, nhưng không phải lúc nào cũng suy nghĩ chín chắn trước khi thử thời vận. Theo tôi, sức lôi cuốn của các trò chơi kỹ thuật số, cả những trò chơi ảo lẫn các trò chơi trong hình ảo và thực tế, thật là khủng khiếp, nhất là khả năng gây nghiện của chúng làm cho chúng ta hành xử theo những cách mà thông thường chúng ta sẽ không làm như vậy.
Todd Richmond và nhóm của ông đã nghiên cứu kỹ thuật trong hình ảo từ nhiều năm trước khi chúng được công chúng biết tới. Ông nói trong khi vẫn còn đang trong giai đoạn thai nghén, công nghệ trồng hình ảo cuối cùng sẽ đi vào nhiều lĩnh vực của cuộc sống.
AR is about bringing digital things into your physical space, and it's still your physical space.
Công nghệ trồng hình ảo sắp đem những thứ kỷ luật số vào không gian thực của bạn, và nó vẫn là cuộc sống thực của bạn. Đó là một tương tác để con người có thể thực hiện dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng nó cũng ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm, bởi vì giờ đây bạn có thể đưa quảng cáo tới tất cả mọi người ở mọi nơi.
Richmond nói công nghệ trồng hình ảo có thể làm cho cuộc sống sinh động hơn, nhưng cũng phải cẩn trọng rằng bất cứ công nghệ mới nào cũng đều có thể bị lạm dụng. bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thực tế ảo đang làm thay đổi cuộc chơi của những nhà làm phim và những người làm báo. Những nhà sản xuất phim bằng các phương tiện truyền thông mới đang sử dụng thực tế ảo để giải quyết các vấn đề xã hội cũng như các vấn đề đương đại, để đưa khán giả vào trong cảnh thực của phim. Một dự án được thực hiện với sự hợp tác giữa các biên tập viên của tờ The Guardian của Anh và công ty thực tế ảo The Mirror, được gọi là 6x9, có thể đưa người xem vào một phòng biệt giam ảo. Họ có thể cảm nhận được nó như thế nào khi ở trong một phòng biệt giam. Nếu hình ảnh và âm thanh có chút gì đó quá thực, thì đó chính là mục đích của dự án này. Francesca Panetta là biên tập phụ trách các dự án đặc biệt của The Guardian. Tất cả là về sự tiếp cận. Đây là sự tiếp cận với một không gian và một môi trường mà bạn không thường có được. Không chỉ là xem các hành động, thực tế ảo còn đặt người xem vào ngay chính trong khung cảnh đó. Các tổ chức truyền thông như Thời báo New York và Nước Mỹ ngày nay đang khám phá ra rằng nó là một phương thức rất hữu hiệu để đưa tin. Jared Vladik là nhà sản xuất về hiệu ứng hình ảnh của The Mirror.
It just opens the door to another level of immersion outside of just traditional filmmaking.
Nó mở ra cánh cửa tới một mức độ thâm nhập khác, vượt khỏi cách làm phim truyền thống và còn tạo ra được một mức độ đồng cảm khác và chia sẻ với người xem.
Emilia Petraca là một người xem trải nghiệm thực tế ảo.
It was an incredible experience. I was sweating and my heart was beating really fast.
Nó là một trải nghiệm không thể tin được. Tôi đã toát mồ hôi và tim tôi đập rất nhanh và nó thực sự rất buồn.
Đối với các nhà làm phim, thực tế ảo mang đến một cách thức mới để giải quyết những vấn đề như sự hành hung của cảnh sát. Trong bộ phim Khinh tội, người xem trải nghiệm một vụ bị cảnh sát chặn lại từ góc độ của cả cảnh sát và thường dân. Maurice May là giám đốc điều hành của công ty sáng tạo chuyên về thực tế ảo Specular Theory.
You only see things through your own eyes, so you never get a chance to really see the other side of the story or how different.
Bạn thấy một vấn đề nóng bỏng xảy ra từ một cách nhìn của một người nào đó và cảm thông cho nhân vật đó, và rồi bạn thấy nó qua cách nhìn của một người khác. Và ý tưởng của chúng tôi là nếu bạn chỉ nhìn thấy mọi thứ qua cách nhìn của bạn, thì bạn sẽ không thể thực sự có được cơ hội để nhìn góc độ khác của vấn đề hoặc những người khác nhìn thấy những mặt khác của các vấn đề như thế nào.
Trong quá trình sản xuất, rất dễ lẫn lộn giữa thực tế và viễn tưởng.
Mọi người đã tin rằng điều này đang thực sự diễn ra, do đó chúng tôi có thêm một số thứ cùng với điện thoại di động của họ và bắt đầu quay phim, thậm chí không nhận ra rằng đây là một đoạn phim được quay bởi vì không có camera hiện hữu và không có đoàn làm phim nào ở đó cả.
Chi phí sản xuất là một yếu tố khác để xem xét.
For journalism it's quite expensive. So, you know, for a newspaper which, you know, it's an industry that.
Đối với báo chí nó khá là tốn kém. Do đó đối với một tờ báo mà bạn biết đấy, trong một ngành mà tài chính vẫn còn đang có vấn đề thì nó là một phương tiện rất tốn kém.
Tại Thời báo New York, các biên tập viên đã tìm ra cách tạo ra nguồn thu nhập bằng cách cộng tác với các hãng quảng cáo. Sam Dornick là biên tập viên của công ty Thời báo New York.
We think there's a good business here. Virtual reality is a powerful way to tell stories for journalists.
Chúng tôi cho rằng đây là một ngành kinh doanh rất tốt. Thực tế ảo là một phương thức rất hữu hiệu cho các nhà báo để đưa tin, nhưng nó cũng đã trở thành một phương thức rất hiệu quả cho các hãng để truyền tải thông tin. Chúng tôi nghĩ thực tế ảo có tiềm năng rất đắt hàng, từ khả năng mở ra người đăng ký cho đến chỗ để trả tiền mà chúng tôi đang thử nghiệm và chúng tôi đang nghiên cứu.
Dẫu sao cuối cùng thì lợi ích từ thực tế ảo chắc chắn sẽ xoay quanh độc giả quanh thế giới thực.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tình hình nhân đạo và nhân quyền tại Aleppo rất thảm khốc. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry mô tả tình hình tại Syria là một trong những thảm họa nhân đạo lớn nhất kể từ Thế chiến thứ hai. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã mô tả Aleppo như là một lò sát sinh. Phó đại diện Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc ở Geneva, ông Theodore Angelora nói, những sự kiện tàn bạo này làm cho chúng ta bị sốc vẫn tiếp tục xảy ra. Hơn 275.000 người vẫn bị kẹt tại đông Aleppo. Những cuộc tấn công của Nga và chế độ Syria mới đây đã làm 400 người thiệt mạng, trong đó có trẻ em tại các khu chợ, tại tiệm bánh, tại trường học, tại những trạm nước, tại các đền thờ Hồi giáo và ngay cả tại các bệnh viện.
hàng ngàn người bị thương và không được chữa trị. Mọi người đang đói và uống nước bị ô nhiễm. Còn số ít ỏi các bác sĩ can đảm và các nhân viên cứu hộ khẩn cấp còn lại tại Aleppo làm việc không mệt mỏi để cứu sinh mạng, ngay cả khi họ phải đối mặt với những cuộc tấn công liên tục. Một số ít bệnh viện còn lại đã quá tải, những người bị thương nặng bị bỏ mặc ngoài đường phố trong những bao đựng xác chết để nhường chỗ cho những người khác có thể được chữa trị. Phó đại diện Mỹ tại Liên Hợp Quốc, ông Andrew Kra nói, những cuộc không kích của Nga và chế độ Assad là nguyên nhân của thảm họa này, là nguyên nhân của những đau khổ này. Và để tôi nhấn mạnh điểm này, không có cuộc ngừng bắn nào có thể thay thế được cho việc chấm dứt bạo động thực sự và để cho cứu trợ nhân đạo được đưa vào Aleppo. Do đó, Nga và chế độ Syria nợ thế giới nhiều hơn là những lời xin lỗi. Tại sao họ tiếp tục tấn công bệnh viện và những cơ sở y tế? Và tại sao họ nhắm vào trẻ em và phụ nữ? Hoa Kỳ nhắc lại lời kêu gọi chấm dứt ngay lập tức tất cả bạo động và bạo hành. Thêm vào đó, Hoa Kỳ kêu gọi phải quy trách nhiệm cho những thủ phạm, đặc biệt là đối với những vi phạm nhân đạo và nhân quyền quá mức, sâu rộng và liên tục do chế độ Assad gây ra cho người dân Syria.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày hôm nay cho biết ông muốn ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tuần tới. Lý do là vì ông Trump sẽ làm giảm căng thẳng với Nga và có lợi cho hòa bình thế giới. Ông Hun Sen nói, nếu ông Trump thắng, thế giới sẽ thay đổi và có thể là tình huống tốt. Vì ông Trump là một doanh nhân nên ông không muốn có chiến tranh, có thể có tình bạn giữa ông Trump và ông Putin. Ông Hun Sen cũng chỉ trích ứng cử viên của đảng Dân Chủ là bà Hillary Clinton và nói rằng chính bà Clinton đã khuyên ông Obama tiến hành các cuộc tấn công ở Syria. Thủ tướng Campuchia nói mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Nga có thể xấu đi nếu bà Hillary đắc cử vào thứ ba tuần tới. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã lên án nạn bè phái, thủ đoạn và gian lận trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc và nói rằng có những vấn đề cấp bách cần phải giải quyết. Gần 4 năm nay, ông Tập đã phát động một chiến dịch chống tham nhũng ở quy mô chưa từng thấy trước đây. Ông nói nạn tham nhũng đe dọa đến sự sống còn của Đảng Cộng sản. Chiến dịch bài trừ tham nhũng của Chủ tịch Trung Quốc đã loại trừ nhiều quan chức cấp cao trong đảng, trong chính quyền, quân đội và các doanh nghiệp nhà nước. Các công tố viên Hàn Quốc vừa bắt giữ một cựu cố vấn của Tổng thống Park Geun-hye. Đây là một phần trong cuộc điều tra về vụ bê bối xoay quanh việc lợi dụng ảnh hưởng chính trị với Tổng thống Park. Ông Ah Jung-byum là thư ký phối hợp chính sách của bà Park trước khi ông và nhiều thành viên nội các khác được lệnh phải từ chức vào cuối tuần trước. Ông Ah đang bị điều tra về cáo buộc đã giúp cho bà Choi Soon-sil, một người bạn lâu năm của Tổng thống Hàn Quốc, ép các công ty đóng góp tài chính cho các tổ chức phi lợi nhuận mà bà Choi thành lập và kiểm soát. Bà Choi đã bị bắt vào hôm thứ Tư sau 3 ngày thẩm vấn. Quân đội Mỹ cho biết hai quân nhân Mỹ đã thiệt mạng hôm nay trong khi yểm trợ các lực lượng an ninh Afghanistan chống lại quân Taliban xung quanh thành phố Kunduz ở miền bắc Afghanistan. Các giới chức Afghanistan cho biết có ít nhất 16 thường dân thiệt mạng. Mặc dù quân đội Mỹ không cho biết chi tiết, nhưng các giới chức Afghanistan nói rằng giao tranh đã diễn ra ác liệt trong đêm ở khu vực cách trung tâm thành phố khoảng 5 cây số. Trong một thông báo, Taliban nói, một cuộc không kích do Mỹ thực hiện đã phá hủy nhiều nhà cửa và giết chết phụ nữ và trẻ em.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.